mà muốn vậy thì phải có cái can đảm, tất cả niệm dấy lên thì mình đều nói nó là không, nhất định là không, cương quyết như vậy thì mới tới chỗ vô. Còn nếu mình cứ nuôi dưỡng, cứ dè dặt, nhớ những cái lời thế gian thì mình bỏ, mình nói là không được. Rồi nhớ lại Phật dạy trong kinh cho mình thấy quý quá, mình cũng ôm cái nhắc lại thì mình cũng không hết được, thì nó được đi đường lành thôi. Vì hai thứ niệm thiện là niệm theo lời Phật dạy, tổ dạy nhân dân, thì mình còn theo niệm đó thì đi đường lành để tiếp tục. Còn cái niệm ác, niệm xấu thì đi đường dữ. Bây giờ hai niệm nó buông thì đi đường nào? Đi đường nào? Không còn niệm tức là vô sanh. Cho nên ai, các thiền sư khi mà nói cái gì mà đối đãi cái đường hai ngón tay, tức là còn đi trong sinh tử. Mình muốn ra khỏi sinh tử phải vô niệm. Giờ quý vị chịu vô niệm không? Chịu hay không chịu? Chịu. Chịu thì cố gắng làm, tin rằng được chứ không có lẽ không. Nhưng mà phải chịu cái ngu là quên. Phải chấp nhận cái quên. Chứ không bao giờ mà muốn nhớ giỏi mà rồi lại vô niệm. Vô niệm không được. Nhớ giỏi thì phải đa niệm, chứ vô niệm không được. Mà muốn đi tới cái chỗ giải thoát sinh tử phải là vô niệm. Đó là những cái kinh nghiệm thực sự tôi đã thấy và đã ứng dụng ngay trong cái cuộc sống của mình. Nên khi mà ngồi nghĩ lại, gẫm lại, rồi mới thấy những cái sơ sót của mình và thấy được những cái ưu mà mình đã tìm ra. Vậy mà muốn nhắc cho tất cả biết mà tu, chứ không nên cứ lững lững mà không biết mình đang tu theo cái gì rồi sẽ đi tới đâu. Như khi nãy nói chủ trương là hai câu gì đó, đó là thiền, thì hai câu đó là cái gốc của thiền tâm. Riết tôi đi đâu cũng có thứ ký theo. Cái gì tôi nói tôi quên thì nhắc dùm. Như vậy thì hai câu đó là cái gốc của người tu thiền. Dĩ vô niệm vi tông, là dứt hết cái, tất cả niệm đó là cái tâm chỉ của người tu thiền. Dĩ vô môn như pháp môn, nó lấy cái không cửa, cửa không làm cửa pháp. Mà cửa không mình không có nói quán cái nhà, quán mọi vật không, mà mình thấy ngay nơi cái niệm mình cũng là không rồi. Cái niệm cũng là không rồi. Thấy cái niệm không thì cái niệm mình bỏ dở. Chứ còn mình cứ nuôi dưỡng cho cái niệm của mình là thiệt thì cứ nuôi dưỡng nó thiệt được. Cho nên ngay cái niệm của mình, ví dụ bây giờ mình đưa ngồi mình nhớ Phật dạy thế nào hay là tổ dạy thế nào, vừa nhớ cái đó rồi mình ôn lại thì cái đó là cái niệm khó rồi. Chỉ vừa nhớ là Phật là nhà tổ cũng nói đó là thuộc về niệm, đó là không. Buông hết, dám buông hết thì mới có thể đạt được kết quả sự tu. Còn mình hối tiếc những cái gì hay đó, không nỡ bỏ, không nỡ quên đó, thì là mình cũng không đi tới được kết quả tốt. Cho nên là nhiều khi tôi giảng kinh bao nhiêu năm bây giờ hỏi câu cũng không nhớ câu nào hết. Thôi giờ gượng mấy năm. Dạ thì những năm đầu thì gượng nhớ rồi sẽ buông. Chứ còn nhớ hoài thì nhớ lời Phật tổ dạy thì chết đi dựng lành, niệm lành đi dựng lành, cái đó không nghi. Cho nên có khi người ta nói mình tu đời này để làm cái chân đời kiếp đời sau đó, vậy đó. Vì mình nhớ lời Phật tổ thì cái niệm đó là dẫn mình đi đường lành để nối tiếp. Còn nếu mà can đảm dứt khoát để giải thoát thì xin buồn, buồn tất cả. Vì vậy mà hồi xưa các thiền sư nói gì cũng không chấp nhận cái gì hết, kể cả những lời ai nói mặt không có một cái gì tích lũy ở trong cái đầu mình nữa. Đó là cái khó là phải thực hiện cho được. Thì như vậy thì quý vị nhớ dĩ vô niệm vi tâm, đó là thiền tâm ha. Tâm phải vô niệm, vô môn vi pháp môn, cửa không làm cửa pháp. Mà cửa không đây không phải dùng trí bát nhã mà quán tất cả, mà cửa không là ngay nơi cái niệm mình biết nó là không, thì đó là sẽ qua được tất cả, sẽ đạt được kết quả tốt đẹp. Đó là cái câu chuyện mà tôi nói bữa nay. Làm được không? Bởi vì cái tu nó không có khó, mà khó ở hai trường hợp. Một trường hợp là mình đang ở trong cái vị trí phải nhớ mà dạy cho người ta thì mình bỏ không được. Trường hợp thứ hai là mình muốn đi ra giảng nói cho người ta nghe, người ta hiểu thì mình cũng phải nhớ. Mình dạy, nhớ là đi giảng cho người ta hiểu, mình cũng phải nhớ. Mình nhớ thành ra rốt cuộc là mình nuôi cái niệm rất nhiều, chứ không hết. Chỉ khi nào buông tất cả, buông sụi như tôi bây giờ đó, nó mới buông được, buông miệng mới được. Đó là coi như khờ khảo không biết gì nữa, thì như vậy thì buông miệng mới được. Chứ còn phải ra ứng đối về này kia thì hạ thì buông kia được. Mà nói như vậy chứ đi tới đâu họ hỏi tôi cũng nói chuyện được, chứ đến hỏi khờ lắm. Nhưng mà bình thường không nhớ gì hết, trong đầu nó thảnh thơi. Nhưng mà ai hỏi đạo lý thì tùy duyên thì nói, chứ không phải nói vậy mà không biết đạo lý gì nữa. Không phải, cái đạo lý nó thấm ở đâu trong da trong thịt của mình, cho nên mà gặp cái duyên thì nó phát. Chứ còn mình không có nuôi dưỡng trong đầu. Chứ còn hồi mới đi giảng đi dạy thì muốn nói vấn đề gì thì cứ nuôi trong đầu, chúng ta sung túc rồi tới đó nói cho nó nhiều, cho nó đủ. Nhưng bây giờ đầu trống rỗng, không có gì hết. Khi ai hỏi cái gì thì cũng trả lời được, chứ không có đến nỗi không biết.